Hoàng tộc Đại Chu, chương 410, Hoàng Ân như ngục, cốc truyện audio.com. Ha ha, nghe trả lời như thế. Lưu Triệt nở nụ cười. Nếu như chỉ là đơn giản hàng phục tỷ mà nói Phương Vân này, thì đúng là có tư cách. Ồ, Kế Đô công chúa đồng tử hơi co lại, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén. Phương Vân này, cấp linh tuệ đã có thập bát thiên long chi lực. Tỷ nói đi, hắn một khi đột phá cấp thiên tượng, có thể hàng phục tỷ hay không? Vẽ phân mưu lược hồ sơ của hắn tỷ khẳng định đã sớm xem qua, đã biết rõ ràng. Khó có thể trêu đùa vị tỷ tỷ này của mình, Lưu Triệt có vẻ phi thường cao hứng. Thập bát thiên long chi lực, Kế Đô công chúa một bộ dáng không cho là đúng, một lời điểm trúng mấu chốt. Cấp linh tuệ đã đem lực lượng cường hóa đến loại tình trạng này, hắn muốn bước vào cấp thiên tượng chỉ sợ là còn khó hơn lên trời. Lưu Triệt mỉm cười, không có đáp lại. Hai tỷ đệ lại hàn huyên ương chốc lát rồi tách ra. Vừa đi khuất góc điện, vẻ mặt của Kế Đô công chúa đã tối nằm xuống. Trở lại tầm cung, sớm có vài tên ma ma khí tức cường đại trong nội cung hầu ở một bên. Công chúa, ửng trướng bằng vải trắng căng ra. Kế Đô công chúa ngồi ở trên giường bạch ngọc không giận mà uy. Chuyện muốn các ngươi tra thế nào rồi? Yêu nữ thượng cổ oánh tình đạo kia đã tra được tung tích. Dưới tình huống chúng ta theo dõi nàng tựa như chuẩn bị sắp rời trung thổ, đi tới Đại Doanh Châu. Một ma ma thần sắc lạnh lùng nói. Hừ, thang cốc Đại Doanh Châu có một viêm ma quân vương, sắp hết tuổi thọ mà chết. Yêu nữ này, chỉ sợ là muốn đi cướp lấy thượng cổ viêm ma quân vương chi tâm, lợi dụng viêm ma quân vương vừa mới chết năng lượng tích lũy ở trong trái tim tu luyện thượng cổ oán tình đại pháp. Kế Đô công chúa hư lạnh một tiếng nói. Công chúa, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Yêu nữ kia công pháp cao tuyệt, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đơn giản đối phó. Một người mặc cung trang chừng 40 tuổi tiếp lời nói. Không cần các ngươi đối phó. Kế Đô công chúa đứng lên, khoát tay áo, người này không chết sẽ làm hỏng chuyện thập tam đệ kế thừa hoàng vị đại thống, nhất định phải diệt trừ. Các ngươi tiếp tục truy tung nàng, lúc này đây ta sẽ thay thập tam đệ đích thân trừ khử tai họa này. Vâng công chúa, Kế Đô công chúa khoác tay áo, những người này lập tức lui xuống. Thập tam đệ à, thập tam đệ, người tâm vẫn quá mềm yếu sẽ có nhược điểm bị người lợi dụng. Người không nỡ giết tiểu yêu nữ này, tỷ tỷ sẽ đến thay ngươi làm. Kế Đô công chúa nhìn sang cửa đại điện, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, lộ ra vẻ lãnh khốc. Ông, một hồi đao ngàn hưng phấn từ trong hư không truyền ra, hung đao Kế Đô rên gì. Ba ngày sau đó, thập tam hoàng tử đứng dậy, áo bào rung động, vận xui trên người đã được quét hết. Chấn điện hầu, có thể rồi. Hiện tại ngươi đi gặp phụ hoàng đi, Lưu Triệt thong dong nói. Vâng, điện hạ, Chấn điện hầu đứng dậy rời đi, hướng về trung ương tử khí điện đi tới. Cùng một thời gian, thập tam hoàng tử Lưu Triệt cũng hướng về phía quân cơ sử đi đến. Vi thần tham kiến nhân hoàng bệ hạ, trong tử khí điện rộng lớn, Chấn điện hầu cung kính quỳ sát trên mặt đất thở mạnh cũng không dám, tựa như một đứa nhỏ nhìn thấy một người khổng lồ vậy. Trong tử khí điện hoàn toàn yên tĩnh, sau một lát một thanh âm uy nghiêm vang lên. Nói đi, Chấn điện hầu quỳ rạp trên đất đem một truyền tới thượng cổ chiến trường, rõ ràng rành mạch kể. Cốc truyện audio.com, lại, hắn nói cũng không có lệch về Lưu Triệt cũng không có lệch về Dương Hoàng. Lưu Triệt cố ý dung túng, Dương Hoàng tư tâm, toàn bộ nhất nhất nói ra, làm như Hoàng cung thủ vệ giả trung vĩnh viễn đều là với nhân Hoàng. Chấn điện hầu sau khi nói xong, trong tử khí điện hoàn toàn yên tĩnh. Huyền Anh Vũ hầu Dương Hoàng kiến giá, thanh âm to rõ, không thể nghi ngờ. Vâng bệ hạ, Chấn điện hầu cung kính lui ra ngoài. Cái gì, nhân hoàng tuyên ta tiến vào tử khí điện, trong anh vũ hầu phú, Dương Hoàng nhìn sang lão thái giám tiến đến truyền lời cả kinh đứng lên. Trước mắt đúng là thập tam hoàng tử liên lụy vào trong chuyện thượng cổ chiến trường nhiều vương hầu bỏ mình. Nhân hoàng vào lúc này, triệu hắn vào cung, cũng quá nhạy cảm. Dương Hoàng nhìn thanh ngân lâu long giới trong tay từ khi đi đến kinh thành, cái giới chỉ này thoạt nhìn tựa như giới chỉ bình thường. Kinh thành chính là dưới chân thiên tử, linh hồn trong nhẫn lá gan có lớn, cũng không dám ở địa phương này, đơn giản lộ ra manh mối. Hầu gia nhanh chóng khởi hành, nhân hoàng bệ hạ còn đang đợi, công công mời đi trước ta lập tức đi theo. Ngồi ở trong xe ngựa cho dù Dương Hoàng tâm cơ có lớn, lòng dạ có sâu, giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh ra, trong lòng không yên. Hắn là vũ hầu cao cao tại thượng, càng kinh nghiệm chiến trường tôi luyện tâm trí kiên định, nhưng cái này cũng phải xem ngươi đối mặt với khó khăn thế nào. Ở trước mặt đương kim nhân hoàng, lòng dạ có sâu hơn, tâm cơ có lớn hơn, cũng chỉ như trẻ con mà thôi. Xe ngựa bánh xe lọc cọc tiến vào hoàng cung, Dương Hoàng Ương lòng tin tưởng, một khi nhân hoàng dùng loại phương thức này, triệu hắn vào cung là ý nghĩa, đây là chân chính hỏi chuyện, chính là chuyện có quan hệ quốc thể, quốc sự. Vi thần Dương Hoàng, tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Trong tứ khí điện, Dương Hoàng cung kính quỳ xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thị vệ thối lui ra ngoài ngàn trượng. Cung nữ thái giám một người cũng nhìn không thấy. Trong, tử khí điện tĩnh lặng một cách đáng sợ. Dương Hoàng quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trong cảm giác của hắn, một cỗ uy áp vô hình giống như một mảng biển lớn mênh mông, đang bao phủ quanh đây. Mà mình chính là một con thuyền đang ở trong biển rộng. Một cơn sóng cồn, bất cứ lúc nào có thể làm cho mình lật úp. Đem cung chu thượng cổ chiến thần cung, tiến cung, làm hoàng hậu nương nương, đem chướng giáo những tông phái thượng cổ khác tiến cung làm tần phi. Kiến tạo trấn yêu tháp, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trấn áp yêu tộc hùng tài đại lược kế thừa tam hoàng ngũ đế đạo thống. Đối với vị ở trong tử khí điện này, Dương Hoàng hiểu càng nhiều, càng cảm thấy run rẩy. Ở trước mặt dạng tồn tại này, ngay cả dạng cường giả như linh hồn trong nhẫn, cũng phải co đầu rút cổ thở mạnh cũng không dám. Một cỗ uy áp vô hình giống như sóng biển, từ bốn phương tám hướng ùa tới. Dương Hoàng chỉ cảm thấy trên vai ép ngàn vạn ngọn núi, trên trán lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người thật lớn mật, một thanh âm như lôi đình tức giận đột nhiên vang lên trong đầu Dương Hoàng. Chỉ trong tích tắc Dương Hoàng chỉ cảm thấy lực lượng của cả đất trời đều hướng về phía mình đè ép tới. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, bản thân chỉ nhỏ bé tựa như một con kiến hôi. Phành, Dương Hoàng tựa như một con cóc đột nhiên bị một thanh chùy lớn vung lên, đánh bay ngược ra hơn 30 trượng. Phành, cóc chuyện audio.com, một tiếng, ngã quỳ rạp trên mặt đất há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vương Hầu là trụ cột của xã tắc do tự tay trẫm ngự phê, ngươi lại có thể xuất phát từ tư tâm mà đánh chết. Trong mắt ngươi còn có trẫm hay không? Cỗ thanh âm này, giống như thần trên 9 tầng trời vang lên trong đầu của Dương Hoàng, uy áp vô hình thậm chí đem thân thể của Dương Hoàng, chắn cho không thể ngồi dậy. Ở trước mặt nhân hoàng, Dương Hoàng yếu ớt tựa như một con kiến hôi. Phụt, Dương Hoàng há miệng lại phun ra một búng máu, chân khí toàn thân hắn, trực tiếp bị cỗ uy áp đánh này cho sơ xác như một con cóc hai tay hai chân vung ra quỳ rạp trên mặt đất. Trong vòng mấy trăm trượng trong tử khí điện không khí dao động. Dương Hoàng mơ hồ cảm giác được một đôi mắt cực lớn, đang ở chỗ sâu trong hư không, lạnh lùng nhìn mình. Là sinh, là tử, là ở trong một ý niệm của đôi mắt này. Dương Hoàng trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiểu rằng câu tiếp theo chính là mấu chốt phán định sinh tử của chính mình. Vi thần, tội đáng chết vạn lần. Dương Hoàng quỳ rạp trên mặt đất hắn nói lời này, vô tình là đã thừa nhận chuyện chính mình đánh chết nhiều vị vương hầu. Dương Hoàng không rõ ràng lắm, vì sao nhân hoàng sẽ tin tưởng lời phiến diện từ thập tam hoàng tử. Nhưng nhiều năm tôi luyện trên chiến trường, khiến cho hắn nuôi ra một loại trực giác hiểu rằng ở trước mặt loại tồn tại như thần này, phủ nhận cùng biện giải, chỉ là nhanh chóng rước lấy diệt vong. Hoành, ý thức tiếp theo, Dương Hoàng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình đem linh hồn của mình lôi ra ngoài, đính ở trên một biển lửa nóng bỏng, đau đớn khôn cùng từ bốn phương tám hướng truyền đến, thống khổ đến từ linh hồn, căn bản không cách nào chặt đứt. A, trong tử khí điện, Dương Hoàng đột nhiên tóc dài bay lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Với ý chí võ đạo của hắn, lại có thể cũng không chịu nổi hỏa diễm khôn cùng đốt cháy linh hồn này. Một thanh âm như lôi đình, ở phía trên hỏa diễm quanh quẩn, trẫm cho ngươi đi làm, ngươi cứ đi làm, trẫm không cho ngươi đi làm, ngươi vĩnh viễn không nên đụng tới. Nhớ kỹ chứ, thần, ghi nhớ, Dương Hoàng cố nén thống khổ vô biên, nói ra ba chữ kia. Ông, sau một khắc linh hồn của Dương Hoàng một lần nữa về tới thể xác. Tóc hắn mất trật tự, đồng tử ảm đạm, không ánh sáng. Hầu phục trên người hắn hoàn toàn ướt sũng, trên khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh chính thức hư thoát. Thanh âm nhân hoàng, giống như lôi đình vang lên. Ngươi cả gan làm loạn đánh chết triều đình vương hầu, vốn nên xử trảm. Nhưng niệm tại ngươi thay đại chu lập nhiều công lao hiển hách nên tạm thời tha cho ngươi tội chết. Nhưng mà từ tội có thể thoát tội sống khó tha. Đi quân cơ sở lĩnh thiên công khải đi tới đoạn sơn phục dịch đi. Vi thần, lĩnh chỉ, Dương Hoàng tránh được một kiếp nào đâu còn dám nói cái gì. Đối với một vũ hầu mà nói, đi đoạn sơn lo liệu tạp dịch quả thực mặt mũi đều mất hết. Nhưng mà, Dương Hoàng đối với điều này một chút cũng không quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm chỉ có lực lượng, Dương Hoàng tâm đã thành cho tàn, đang muốn rời đi. Đột nhiên một cỗ tử khí phá không mà đến, đánh vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt từng đạo hắc khí từ trong khiếu khống toàn thân Dương Hoàng phun ra tiêu tán tại trong hư không. Dương Hoàng giật mình, nhân hoàng lại có thể trừ cho hắn một thân độc khí mà hắn. Cốc truyện audio.com, chúng của Phương Vân, công tất phải phân thưởng, lỗi cần tất phạt. Người mặc dù đã tư lợi, đánh chết vương hầu triều đình, phạm phải tội lớn. Nhưng thân mình chính là vì thái tử Lưu Tú mưu đồ. Kỳ Tâm có thể thấy, không thể không thường. Thanh âm của Nhân Hoàng, một lần nữa vang lên ở trong đầu Dương Hoàng. Đây là trẫm thưởng cho ngươi, cầm đi đi. Thanh âm vừa dứt, một cái hộp gấm từ trong hư không bay ra, rơi ở trước người Dương Hoàng. Dương Hoàng ngẩn ngơ, tiếp đó mừng rỡ. Dương Hoàng khấu tạ long ân bệ hạ. Dương Hoàng tiếp nhận hộp gấm, thối lui ra khỏi hoàng cung. Đến Anh Vũ hầu phủ, Dương Hoàng mở hộp gấm ra, chỉ thấy ở đáy hộp nằm một quyển kinh thư, một cái đan hạp. Đan hạp mở ra, một tiểu nhân toàn thân nhấp nhổm, mặt đầy hoảng sợ không trọn vẹn đập vào trong mắt Dương Hoàng. Thứ phẩm thần đan, Dương Hoàng ngược lại hít vào một hơi khí lạnh. Thứ phẩm thần đan, mặc dù là luyện chế thân đan thất bại nhưng dược hiệu cũng rất mạnh. Ở trên xa tuyệt phẩm thần đan, trong thư phòng kinh ngạc đứng hồi lâu, Dương Hoàng tiếp đó đã rõ ràng. Nhân Hoàng đây là trước phạt sau thưởng, vẫn như trước muốn mượn dùng lực lượng của hắn đi cân đối với Phương gia. Cách chương.